18i.net giới thiệu câu chuyện em gái. Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu ở ngoại thành Hà Nội. Tôi là con cả. Hai đứa em sinh đôi, một gái một trai, kế là Vân và Huy, ít hơn tôi 4 tuổi, và cuối cùng là con bé An ít hơn tôi 6 tuổi. Tuổi thơ chúng tôi gắn liền với những khu vườn rậm rạp của bố mẹ, nơi chúng tôi có nhiều kỷ niệm vui đùa bên nhau. Chiều chiều, anh em chúng tôi lại cùng nhau tắm trong chiếc ao cạn sau nhà. Chúng tôi trần truồng đùa giỡn với nước và với cơ thể nhau. Cho đến năm đứa em út của tôi lên 8 tuổi, nó tò mò hỏi mẹ sao anh Quân lại có dâu ở chim mà anh Huy lại không có, thì bố mẹ chúng tôi quyết định chấm dứt những buổi tắm chung. Ở tuổi dậy thì tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến lũ bạn gái, cái tuổi mà cặp vú con gái bắt đầu nhú lên sau lớp áo học trò. Tôi thích nhất là giờ đi học cứ vờ vừa viết vừa ngó sang con Trang ngồi bên cạnh đang cong lưng chép bài, qua khe hở của những chiếc khuy, đầu vú hồng hồng của nó nổi bật giữa làn da trắng ngần làm cặp tôi cương cứng. Cứ phải khom người tránh cho nó thấy quần tôi đang cộm lên. Và như mọi thằng con trai khác, tôi học thủ dâm theo bản năng và luôn sục cặc vào lúc đêm khuya, lúc cả nhà bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mang theo hình bóng cặp vú trắng phập phồng của con Trang, tôi sống khá nội tâm và cũng không phải loại hấp dẫn với con gái. Các cuộc tình đơn phương trôi qua suốt những năm tháng đó. Tôi ôm hình bóng các cô gái tôi thích và thủ dâm khi có nhu cầu. Tốt nghiệp cấp 3, tôi sang Singapore du học, và năm 24 tuổi, tôi là nhân viên của một công ty công nghệ ở đây. Tôi rời ký túc xá và thuê một căn hộ ở riêng đã được 2 năm. Lúc này, bố mẹ tôi cho em gái út An vừa bước sang tuổi 18 sang đây du học. Nó muốn ở trong ký túc của trường, nhưng chúng tôi quyết định nó sẽ ở với tôi để tôi có thể kèm cặp nó học hành. Hơn nữa, nó nhận nhiệm vụ của bố mẹ là phải giúp tôi kiếm được một cô con dâu cho ông bà. Bố tôi định trả nửa tiền nhà, nhưng tôi từ chối vì thu nhập của tôi còn nhiều hơn ông. Căn hộ của tôi có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và 1 WC. Trong 6 năm tôi sống ở đó, An làm bạn cùng trọ của tôi đến 4 năm. Từ khi An đến, cuộc sống của tôi thú vị lên rất nhiều. Nó thường đưa mấy cô bạn gái về nhà chơi và tiệc tùng. Khi đó tôi đang yêu Hiển Hoa, một đồng nghiệp người Singapore cùng tuổi, thế nên tôi không quan tâm đến chúng nó nhiều. An có vẻ không thích Hiển Hoa và thường cố gắng gán ghép tôi với bọn bạn. Căn hộ của tôi tuy không lớn nhưng cũng đủ để thi thoảng An và tôi tổ chức các bữa tiệc thân mật và mời bạn bè của nhau. Anh em chúng tôi rất thân thiết và luôn chia sẻ với nhau mọi điều. Năm tôi 27 tuổi, Hiển Hoa đá tôi sau khi có thai và cưới ông chủ một nhà hàng gần nhà. Tình yêu sau 3 năm trời đổ vỡ, tôi đau đớn vô cùng khi bị phản bội. Khi đó An vừa bước sang tuổi 21, dù học hành khá vất vả, nó vẫn cố gắng giúp tôi vui lên bằng cách đưa tôi đến những quầy bar và mời các cô bạn gái đi cùng. Nhưng tôi thực sự không thấy khá hơn là mấy. Một tháng sau khi chia tay, tôi lấy lại cân bằng và dồn sức vào công việc, thực hiện các thú vui của bản thân và tán tỉnh một vài cô bạn mà An giới thiệu. Thời gian đó bước vào kỳ thi nên An cũng ít thời gian dành cho tôi. Mọi việc dần trở nên bình thường như trước. Một tối thứ sáu, tôi đi làm về muộn hơn thường lệ. Cửa nhà khép hờ, đèn bật sáng choang. Xe của An để trước cửa. Nó thường cất xe vào gara để tôi để ô tô trước cửa. Cảm thấy không bình thường, tôi chạy vội vào nhà. An nằm trên đi văng, say khướt và quần áo thì sộc sạch và ướt nhẹp. Nghe có tiếng lục cục trong nhà tắm, tôi vơ lấy chiếc gậy trong góc nhà thủ thế. Hóa ra người trong đó là Diệu Hương, một đứa bạn của An. Hương nói với tôi An vừa chia tay bạn trai rồi vội vã ra về. Tôi đã trải qua nỗi đau thất tình, thế nên tôi hiểu cảm giác của ăn. Không chỉ có vậy, nó đã uống rất nhiều và đang mất kiểm soát với cơ thể mình. Lúc này, tôi mới để ý kỹ cô em gái đang nằm bẹp trên đi văng. Nó mặc quần jean, chiếc thắt lưng đã bị tuột khóa nằm vắt vẻo. Chiếc áo sơ mi phản chủ bị hất ngược lên quá bụng, lộ ra một phần chiếc áo lót hồng. Bụng An trắng mịn thon thả, cái áo ướt nhoẹt mồ hôi và rượu trở nên gần như trong suốt, bám sát vào da thịt An. Cái áo lót hồng hồng một lần nữa lại ẩn hiện trước mắt tôi. Bộ ngực nó căng tròn phập phồng trong hơi thở, như muốn phá tung tất cả mọi sự chật chội. Cái áo sơ mi tì sát vào viền chiếc áo lót, nơi cặp vú An ngự trị, làm tôi có thể nhận thấy cái áo hiệu trai ẩm vừa khít với hai bầu vú. Tôi đưa hai tay lên, vỗ nhẹ vào má An, đánh thức nó. An, An, dậy tắm qua cho sạch rồi ngủ em. Đợi cho An tỉnh táo hơn, tôi đỡ nó dậy, rồi dìu nó từng bước về phòng. Chỉ độ vài mét, nhưng An suýt vấp mấy lần lần do quần áo ướt. Nó hổn hển, anh cởi hộ em áo nhé. Em tuột cái quần ra cho dễ đi, ướt quá. Tim tôi đập khá mạnh khi nghe An nói. Thế rồi nó đưa hai tay xuống cởi khuy quần, hơi ngần ngừ. Rồi một tay tôi cũng lần xuống ngực An để cởi cúc áo. Một nút, hai nút, rồi ba nút. Hai bầu vú An lộ dần, căng tròn, trắng ngần trong chiếc áo lót hồng nhạt. Cái áo hiệu trai ẩm An mặc là áo kiểu gen. Da thịt An ẩn hiện sau lớp gen giúp tôi có thể thấy thoáng qua hai núm vú hồng hồng, lo lắng cho em gái. Và dù tôi thực sự không có cảm giác gì lúc đó, nhưng theo bản năng, con cặc tôi cương dần lên sau lớp quần jean. Rồi bỗng nhiên An ngã dúi lên phía trước, tôi theo phản xạ đưa tay lên ngực nó đỡ cho nó khỏi ngã. Bàn tay tôi ôm trọn lấy một bên vú An. Chỉ là thoáng qua rất nhanh, chỉ là cái áo lót tôi chạm vào, vậy mà sao nó mềm mại một cách lạ thường đến vậy, đê mê đến vậy. Lấy lại được thăng bằng, An thều thào, cúc chặt quá, em chịu thôi. Anh cởi nốt quần giúp em với. Lúc này, tôi đã cởi hết cúc áo An, tôi luồn tay xuống, chật vật cởi chiếc cúc nhưng cũng không xong, tôi để anh bế em về phòng cho dễ cởi. Nói rồi tôi bế An lên trên hai tay, nó vòng tay ôm lấy cổ tôi cho khỏi ngã. Trong tư thế đó, cặp vú An đập thẳng vào mặt tôi, bế con gái với con cặc cứng ngắc trong quần thật chẳng dễ chút nào. Dù tôi luôn nhìn đường mà bước đi, tôi đặt An nằm ngửa lên giường và loay hoay cởi xong cái quần ướt ướt sũng cũng như lột bỏ chiếc áo sơ mi của An. Tim tôi đập khá nhanh khi cởi áo lót cho An. Tôi như ngồi lên bụng An, cơ thể An kẹp giữa hai bên đùi tôi, tay tôi luồn ra sau lưng, còn mặt thì như dí sát vào vú nó. Chiếc áo lót bung ra kèm theo cái nảy rất tự nhiên của cặp vú căng tròn. Tôi giúp nó kéo chiếc áo lót qua hai tay rồi lững thững bước xuống giường. Cho đến giờ tôi vẫn không thể quên được vẻ đẹp của An lúc đó. Mái tóc nâu xõa dài trên gối, khuôn mặt trái xoan dễ thương. Bờ vai xuôi vừa phải, cặp vú An khoảng 85cm căng tròn, phập phồng trên cơ thể trắng hồng, mịn màng mà thon thả của An. Hai đầu vú nho nhỏ, hồng hồng, lắc lư theo hai bầu vú khi nó cựa mình. Hai chân thuôn dài, e ấp cùng chiếc quần lót hồng che phủ chỗ kín đáo nhất của người con gái. Lúc này, tôi như một người khách lạ, dừng chân trước một vẻ đẹp thiên nhiên. Hoàn toàn không vương vấn chuyện tình dục, dù con cặc theo lẽ tự nhiên cũng muốn nổ tung ra. Cũng vì An là em gái tôi và tôi cũng không hề có ý đồ gì với em gái mình. Mùi em kinh lắm, tắm nhé. Để anh pha nước, An vẫn nhắm mắt nhưng cũng cố gắng gật đầu. Hai vú nó lại một lần nữa được thể gật gù. Tôi pha nước trong bồn và quay lại bế An vào phòng tắm. Lúc này, tôi có thể nhìn rõ hai vú An rung rinh nhẹ nhàng theo từng bước tôi đi. Bên cạnh cái mùi ngai ngái của mồ hôi và bia rượu, một mùi thơm thoang thoảng toát ra từ An làm tôi ngây ngất. cái mùi con gái của em tôi, cái đầu vú xinh xinh, hồng hồng, cương cứng rung rinh theo cặp vú, đến phòng tắm rồi, có cần anh giúp đưa em vào bồn không? Có. Chắc em không bước được rồi, tôi đỡ nó đứng đó và quay mặt đi. Khi nó lột chiếc quần lót ướt nhẹp ra nhưng nó bảo tôi quay lại để giúp nó ngâm mình vào bồn. An lúc này đang quay lưng vào tôi. Tôi đỡ hai bên tay An, ngay sát hai bên nách được cạo lông sạch sẽ. Tôi nhìn xuống chân để chắc nó không bước nhầm và chợt nhận ra rằng mông An đẹp quá, eo An thon gọn. Đường cong từ eo kéo lan ra tạo độ lớn rồi bó vào và cong lên tạo thành một cặp mông hoàn hảo, không tì vết. Tôi nâng nó đặt vào bồn, An ngồi xuống, tôi ngồi sau lưng An, cọ lưng và vai cho nó. Làn da nó thật mịn màng và tươi mát dưới bàn tay tôi. Sau khi chắc chắn nó đủ tỉnh táo để thực hiện nốt phần còn lại, tôi quay trở ra cất xe vào đúng chỗ, đóng cửa và ngồi trên đi văng xem tivi. Cặc tôi lúc này đã xìu xuống, song tôi vẫn cảm thấy nó nóng và khó chịu dưới quần. Tôi về phòng và thay quần áo bình thường cho mát rồi quay ra xem tivi. Định bụng sau khi ăn xong sẽ tắm qua cho dễ chịu. Tivi chiếu gì tôi cũng chả rõ, chỉ là tôi cảm giác có một chút gì đó mông lung và huyền ảo. Tôi cứ như nửa mơ nửa tỉnh, mặc cho thời gian trôi. Sau khoảng nửa tiếng, tôi nghe thấy tiếng vòi hoa sen chảy. Chắc An đã đủ tỉnh táo đứng dưới vòi hoa sen. Có lẽ nó muốn nước chảy vào người và cuốn trôi đi mùi rượu nồng bám trên cơ thể. An xuất hiện từ trong phòng tắm, quấn khăn quanh người, nó bước hơi lảo đảo vì vẫn còn say, nó từ từ ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu khóc. Em xin lỗi, hức em không tốt, hức em xin lỗi vì hức đã say rượu, em hức xin lỗi vì đã làm anh lo, hức vì bắt anh, hức thấy cảnh đó. Em xin lỗi vì phải hức nhờ anh cởi quần, hức áo và giúp em hức vào bồn. Em không sao là tốt rồi, còn những việc đó là nghĩa vụ của anh với em mà. Nếu là anh chắc em cũng làm thế. Tôi vừa nói vừa liếc nhìn An âu yếm, rồi tình cờ liếc qua khe vú mờ áo dưới lớp khăn trắng mịn. Bất chợt tôi kéo hai chân lên ghế, thu lên trước bụng để An không phát hiện ra cặc tôi đã cương cứng từ lúc nào. An quàng tay tôi qua vai và ngả đầu vào ngực tôi, cuộn mình lại và khóc nức nở suốt một giờ. Tôi ngồi ôm An cho đến khi nó nức lên chậm dần, sụt sịt ngừng khóc và rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi bế An lên, đưa về phòng và đặt nó xuống giường. Tôi từ từ khéo chiếc khăn tắm ra khỏi cơ thể nó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em tôi trần truồng hoàn toàn trước mặt mình, từng đường nét trên cơ thể ăn sâu vào trí nhớ của tôi, trắng ngần, mềm mại, cong cong, mịn màng. Lồn An cũng được cạo lông sạch sẽ như các chỗ khác, cái lồn ấy trắng mịn, mờ u, lồn thì cong vút và khe lồn thì khép chặt, e ấp như mời gọi chàng hoàng tử tách hai mép mở ra cái lỗ thần thiên. Đưa nàng công chúa đến cõi thiên thai, tôi nhắm mắt và dùng mình đang nghĩ quái gì thế nhỉ, em mình cơ mà, vừa tự trách mình tôi vừa kéo chăn trùm lên người An, tôi hôn lên trán nó và vào phòng tắm, tôi trút bỏ quần áo và nhìn mình trong gương, tôi không thuộc loại đẹp trai, cũng không phải loại cường tráng và con cặc ôi. Con cặc tôi đang cương cứng vươn lên dũng mãnh, tôi nhận ra tim mình vẫn đang đập rất nhanh, từ lúc trước cũng đã một tuần rồi tôi chưa thủ dâm. Tiếng gọi của một con thú giống đực đang thèm khát một con cái gầm lên trong đầu tôi nhắm mắt và tưởng tượng ra một thân hình, lạ thay, cái thân hình ấy hoàn toàn là của An, từ gương mặt, vóc dáng. Làn da, đôi bầu vú đến cả cái khe lồn cũng là An. Tôi choàng mở mắt rồi lần tay sờ xuống cặc nước nhờn từ đầu khắp chảy ra. Tôi vuốt thứ nước trơn tuột đó khắp cặc rồi bắt đầu sục. Rồi cơn cực khoái kéo đến, ban đầu là từ cặc lan tỏa khắp cơ thể tôi. Tinh trùng trong cặc tôi bắn ra từ tung cho đến giọt cuối cùng và kết thúc chuyến du hành đến cõi sung sướng của tôi. Tôi lấy nước dội qua người, dội sạch vết tinh trùng bám khắp nơi và tôi chợt nhận ra chiếc quần lót An vứt ra ban này, nhảy nhụa trong đống tinh trùng. Tôi nhặt quần An lên và dội sạch. Mày phải nhớ đấy là em gái mày, tôi tự nhủ. Sáng hôm sau An bị nhức đầu, nhưng sau khi uống thuốc nó trở lại bình thường, hoặc cố tỏ ra bình thường như tôi nghĩ. Tôi đưa An đi ăn sáng tại một nhà hàng gần nhà và chúng tôi nói chuyện về đêm hôm trước. An nói với tôi rằng bạn trai nó ép nó phải quan hệ và nó đã không đồng ý rằng nó muốn để dành sự trinh nguyên. Thế rồi thằng đó quyết định chia tay và An nhận ra thằng đó chỉ muốn thân xác nó. An quyết định uống để quên đi nỗi đau và để quên đi thằng đó. Tuy nhiên nó đã uống quá nhiều và quá nhanh. Dù gì cũng thật may khi nó đi cùng bạn. Em xin lỗi vì anh phải giúp em cởi quần áo và tắm. Có vẻ như nó thấy rất xấu hổ về chuyện này. Em xin lỗi mấy lần rồi. Anh đã bảo không phải lo lắng mà. Đó cũng như phần thưởng của anh, vì mông em rất đẹp. Tôi đùa với nụ cười trên môi, bốp, An đấm vào tay tôi. Còn đùa nữa là em cho anh chết đấy nhé. Chúng tôi rời nhà hàng, trước khi lên xe, An ôm tôi và cảm ơn vì đã chăm sóc nó rằng thật là tốt khi có tôi ở đây bên cạnh nó. Cả ngày hôm đó, tôi và An nghỉ ngơi trong phòng riêng của mình. Đến đêm, khi tôi ngồi xem TV, An bước khỏi phòng và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không nhớ rõ nó mặc thế nào, nhưng tôi chắc váy ngắn và áo thun như mọi ngày ở nhà. Được một lúc, An quay sang tôi và hỏi, anh thực sự nghĩ mông em đẹp chứ? Ừ, rất đẹp. Đẹp thế nào? Tròn, căng, trắng, mịn. Thế anh nghĩ sao về các chỗ khác? Cụ thể là chỗ nào? Thì các chỗ khác mông ý. An vừa nói vừa đỏ bừng mặt. Anh nghĩ em rất dễ thương, nhóc. Tôi nhấn mạnh từ nhóc, nhìn vào khuôn mặt dễ thương của An và cười. Anh nghĩ em là trẻ con sao? À, không phải thế, anh nói nhóc chẳng phải là trẻ con sao? An phụng phịu, với anh thì em luôn luôn là nhóc, em gái yêu ạ. Thế nếu em không phải em gái anh thì sao? Thì anh sẽ phát điên nếu em không phải bạn gái anh. Tôi đùa. An ngồi yên không nói gì và tiếp tục xem TV, rồi nó đứng lên để về phòng ngủ. Nhưng có một chuyện không bình thường xảy đến. An bước loạng choạng rồi ngã vào người tôi. An nắm ngửa trên đùi tôi. Nó đưa tay kéo đầu tôi xuống, hôn lên môi tôi và nói, chúc anh ngủ ngon, cảm ơn anh vì đã tốt với em. Tôi kéo nó dậy và hôn lên trán, ngủ ngon nhé, em gái của anh. Sau đó An đứng dậy và đi về phòng. Tôi tắt TV và về giường ngủ. Bất chợt tôi đứng sững, nhìn ra nơi góc phòng cuối hành lang. Một chút nụ hôn của An làm tôi xao xuyến, nhưng tôi không có một chút suy nghĩ gì về tình dục với cô gái đang ngủ trong phòng ấy, em gái mình mà. Tuần sau đó diễn ra khá bình thường. Chúng tôi đi làm cả ngày, mua sắm đồ đạc, làm việc nhà, đi chơi với bạn bè. Vào buổi tối cho đến tối thứ sáu, chúng tôi quyết định đi chơi cùng nhau đến một cái hồ trong thành phố. Chúng tôi gặp một vài người bạn Việt Nam ở đó và ngồi uống cùng họ. Chúng tôi uống và đùa rất nhiều. Tôi không nhớ rõ chi tiết nhưng tôi biết tôi và An đều rất vui và thoải mái. Một khoảng thời gian tuyệt vời. Bất chợt trong lúc chúng tôi đang bông đùa về chuyện tình dục, các bạn học của chúng tôi đều khá thoáng khi nói về vấn đề này và về chuyện đụ nhau với ai là thích nhất. Bọn con trai chúng tôi đang bàn tán là hoa hậu hay người mẫu, thì Minh, một cô bạn Việt Nam của tôi, thốt lên, thích nhất là đụng người nhà, thế là loạn luôn còn gì. Tôi nhăn mặt, cậu biết câu, sexy as excellent and insect is best không? Đó không phải lần đầu tiên tôi nghe Minh nói câu này, hồi còn đi học, thi thoảng cô ấy cũng thường đùa như thế. Nhưng lần này tôi cảm thấy rất khác. Tôi tự hỏi, cô biết Minh có loạn luôn không nhỉ? Cô ấy sống cùng cậu em trai ở đây mà. Sau đó, cuộc trò chuyện rẽ sang một hướng khác. Chúng tôi uống thêm một vài cốc rượu và trở về nhà. Trên quãng đường về, cả tôi và An đều cảm giác thấy những kích thích kỳ lạ. Song chúng tôi vẫn cố tỏ ra tự nhiên với nhau. Về đến nhà, tôi và An đều thay đồ. Tôi cởi trần với độc chiếc quần đùi trên người, còn An là chiếc áo thun ngắn hở bụng và chiếc quần zip ngắn ngang đùi. An nằm xuống cạnh tôi trên đi văng. Chúng tôi nhấm nháp một chút whisky và xem một chương trình TV nào đó. Cảm ơn anh đã dành cho em một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn em đã ở bên anh chứ. Và cả hai chúng tôi đều cười. Bạn anh thú vị nhỉ. Cái chị Minh ấy, cô ấy vui vẻ và hay đùa lắm. Anh có nghĩ chị ấy đã đục ai trong gia đình không? Loạn luôn như chị ấy nói ấy. Chị ấy nói cứ như thể có kinh nghiệm ý. Cũng có thể. Minh sống ở đây với em trai, ai mà biết chuyện gì xảy ra chứ. Nếu em là chị ấy, chắc chắn em sẽ không nói một nửa lời với ai về chuyện đó. Thế thì anh có thể chắc là chị Minh không loạn luôn rồi. Em bảo có, không, chắc chắn chị Minh không ngốc hơn em đâu. Có đấy, tại sao em nghĩ là có, vì em nghĩ thế thôi. Mà chuyện chị Minh ấy có loạn luôn hay không thì liên quan gì đến anh và em nhỉ? Câu chuyện về Minh kết thúc ở đó. Chúng tôi trao đổi một vài câu nói vu vơ như để cố tránh nói đến cái chuyện loạn luôn đang dần dần xâm chiếm suy nghĩ của mình. Chúng tôi trao nhau một nụ cười giả tạo. Một nụ hôn môi hơi lâu hơn bình thường và sau lời chúc ngủ ngon, chúng tôi chia tay và về giường riêng của mình. Đọc tiếp.